Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 5 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quyết tâm biến Bắc Trung Bộ và Xuyên Hải Trung Bộ thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và nhiều đột phá hơn nữa.
Bộ Tài chính đề nghị giao thống nhất quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương.
Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế.
Liên minh châu Âu ngừng mua xăng dầu Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại Hội nghị Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ diễn ra vào sáng nay ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm phải biến vùng đất này thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều đột phá hơn nữa. Để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu quán triệt nghiêm túc, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu chắc đến đó, việc nào dứt việc đó.
Trước giờ khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cắt băng khai mạc và tham quan triển lãm ảnh Bắc Trung Bộ và Xuyên Hải Trung Bộ liên kết đột phá từ kinh tế biển phát triển nhanh và bền vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, tham quan khu trưng bày nông sản, sản phẩm thủ công đặc trưng vùng Bắc Trung Bộ và Xuyên Hải Trung Bộ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa ký văn bản gửi Bộ Công Thương tham gia ý kiến một số đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu. Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi Nghị định 95 để giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh kiểm tra theo đúng quy định.
Nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính vừa đề xuất giải pháp gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2023. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế gia hạn 64.000 đến 65.000 tỷ đồng, gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 tháng, ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.000 đến 43.000 tỷ đồng. Đối với tiền thuế đất, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với 50% số tiền thuế đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân, số tiền dự kiến gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành đường sắt áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm đến 30% giá vé cho hành khách áp dụng từ ngày 6 tháng 2 tới đây. Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5 cho đến 30% giá vé. Hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 5 người trở lên được giảm giá từ 2% đến 14% giá vé. Mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.
Sau Tết Nguyên đán năm 2023, số người dân đi chích ngừa bệnh dại tăng mạnh. Theo phản ánh của người dân, hiện ở nhiều địa phương không có vaccine dại kéo dài từ trước Tết đến nay. Các cơ sở tiêm chủng nhỏ lẻ ở các tỉnh thành bị thiếu hụt, khan hiếm vaccine phòng dại. Bên cạnh đó, vaccine dại không có trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở tiêm chủng xã phường, khiến người dân thiệt thòi trong phòng ngừa hoặc không có vaccine tiêm ngay khi có sự cố.
Một trận mưa đá dữ dội đã xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 tại đỉnh Phan Xipang, kéo dài khoảng 10 phút. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng từ 1,5 đến 2cm, những hạt lớn lên đến 2,5 đến 3cm. Mưa đá đi kèm với mưa rào và dông mạnh. Sau khi mưa đá chấm dứt để lại một lớp đá dày phủ trắng đường đi, sân trước nhà, vườn trồng hoa cảnh, sườn núi khu vực đỉnh Phan Xipang. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm 2023 đến nay.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến đầu tháng 2 năm 2023, thành phố Thủ Đức cùng 9 quận huyện của thành phố đang thiếu giáo viên một số môn học và đang tổ chức tuyển dụng giáo viên. Tuy nhiên, do thiếu nguồn giáo viên một số môn ở bậc tiểu học và bậc trung học cơ sở nên công tác tuyển dụng còn gặp nhiều khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai các phương án tuyển giáo viên, đặt hàng các trường đại học đào tạo giáo viên để tuyển dụng trong thời gian tới. Năm học 2022-2023, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 5.849 giáo viên. Tuy nhiên, đến nay mới có 1.381 người trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm học này.
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 đã xảy ra một vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai, đoạn gần khu vực Cù Lao 3C, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến 12 người bị rơi xuống sông. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Biên Hòa phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân, bước đầu xác định một nữ nạn nhân tử vong.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, từ ngày hôm nay ngày 5 tháng 2, các nước châu Âu chấm dứt mua xăng dầu tinh chế của Nga, đồng thời hạn chế doanh nghiệp vận tải và bảo hiểm châu Âu cung cấp dịch vụ cho xăng dầu từ Nga sang các nước khác nếu giá bán vượt quá mức trần. Đây là một biện pháp nhằm hạn chế nguồn thu của Nga, từ đó làm giảm khả năng duy trì năng lực quân sự của nước này. Với động thái này, các nước Liên minh châu Âu đoạn tuyệt hoàn toàn với dầu mỏ của Nga sau khi đã ngừng mua dầu thô của Nga từ 2 tháng nay.
Thái Lan đã lắp đặt 13 máy lọc loại bụi mịn PM2.5 xung quanh thủ đô Bangkok để giảm ô nhiễm trong không khí xuống mức an toàn. Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết các máy lọc không khí này được chế tạo tại cục xưởng đóng tàu hải quân và được đặt ở 13 khu vực của thủ đô có mức độ ô nhiễm không khí cao trong vài ngày qua. Mỗi máy có thể lọc được 5 mét khối không khí mỗi giây. Các thiết bị này đã được cơ quan y tế và khoa học hải quân kiểm tra về độ an toàn.
Các hộ gia đình ở Anh và xứ Wales dự kiến sẽ phải thanh toán hóa đơn tiền nước và phí xử lý nước thải tăng 7,5% bắt đầu từ tháng 4. Theo Hiệp hội Thương mại đại diện của các công ty nước của Vương quốc Anh, tỷ lệ 7,5% nói trên đánh dấu mức tăng lớn nhất của hóa đơn tiền nước và phí xử lý nước thải tại Anh trong gần 20 năm qua. Các nhóm người tiêu dùng đang cảnh báo rằng việc tăng giá này có thể đè nặng áp lực hơn nữa đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng đang hoành hành.
Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5 tháng 2 ra tuyên bố bày tỏ hết sức bất bình và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự. Tuyên bố nhấn mạnh động thái này của Mỹ là hành động quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc đi qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương vào chiều ngày 4 tháng 2 theo giờ địa phương. Trong tuyên bố được đưa ra sau đó, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng.
Chính phủ Chile kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để dập tắt các đám cháy đang tàn phá hàng chục nghìn hecta rừng và khiến 22 người thiệt mạng ở miền Trung và miền Nam của nước này. Bộ trưởng Nội vụ Chile cho biết, nước này đang yêu cầu sự hỗ trợ từ Brazil, Argentina và Uruguay. Chính phủ Chile phải gia hạn tình trạng khẩn cấp khi hàng chục vụ cháy rừng bùng phát khắp đất nước. Theo số liệu của Cơ quan Lâm nghiệp Quốc gia Chile, tính đến ngày 4 tháng 2, 80 trong tổng số 231 đám cháy rừng đang được tích cực dập tắt, 151 đám cháy đang được kiểm soát, khoảng vài chục đám cháy đang ở mức báo động đỏ.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, đêm ngày 4 tháng 2, tại khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đã diễn ra lễ khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão năm 2023. Đây là một tập tục cổ được duy trì hàng năm để tưởng nhớ công đức của các vua Trần, đồng thời giáo dục thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Sau khi hoàn thành nghi lễ khai ấn, từ 23 giờ 55 phút, cửa đền mới mở để người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm. Từ 5 giờ ngày hôm nay, bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách.
Cũng trong đêm qua, tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, lễ hội phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương năm 2023 đã diễn ra. Lễ hội được tổ chức tại ngôi đền nơi xưa Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương là một trong những lễ hội lớn đầu năm được tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc, quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, Ngày thơ Việt Nam chính thức trở lại, mang tên Nhịp điệu mới và diễn ra vào đêm ngày 5 tháng 2, đêm rằm tháng Giêng, thay vì buổi sáng như thông lệ. Nhiều kỷ vật của các nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, Giang Nam được trưng bày tại đây. Đặc biệt sau 18 năm tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Ngày thơ Việt Nam lần đầu tiên được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, di tích quốc gia đặc biệt được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La được biết đến là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới. Đến với Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là dịp cuối năm, đầu xuân mới, khi những vườn mận nở hoa trắng trời cao nguyên.
Sắc trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp các thung lũng tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút đông đảo du khách chiêm ngưỡng, khám phá, lưu lại những bức ảnh đẹp.
Hoa mận thường nở rộ vào cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 2 hàng năm. Thời điểm này các cánh rừng mận đang bung nở hoa rực rỡ nhất. Với vẻ đẹp nguyên sơ tinh khiết, hoa mận Mộc Châu đã trở thành một điểm đến của nhiều du khách như bạn Nguyễn Trọng Lộc mỗi độ xuân về.
Thật sự rất là choáng ngợp trước cái vườn mận này, rất là đẹp ấy. Khá nhiều lần mình đến Mộc Châu rồi nhưng mà đây là cái vườn mận mà mình thấy đúng vào cái tầm là mình thấy nó nở đẹp nhất.
Trên khắp các nẻo đường Mộc Châu, từ bản làng đến ruộng nương, từ hai bên quốc lộ đến con hẻm nhỏ sâu trong vách núi, đầu đầu cũng ngập tràn sắc hương của hoa mận. Theo chị Hoàng Thị Thu Hiền, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thời gian phù hợp nhất trong ngày để ghé thăm các vườn mận là vào buổi sáng từ 9 giờ hoặc vào đầu giờ chiều.
Vì là vườn mận là có cái màu trắng của sự tinh khôi mà để bọn em là hay đến chụp ảnh check-in và lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ bọn em ạ.
Mộc Châu hiện có diện tích mận hậu hơn 3.200 ha. Với mục tiêu kép phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, huyện đã khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình khai thác tiềm năng, xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm hái mận, chụp ảnh hoa mận. Anh Lò Văn Hoa, chủ vườn hoa mận Hoa Lương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, việc này đã góp phần đem lại nguồn thu cho các gia đình, cũng như quảng bá nét đẹp thiên nhiên và sản phẩm mận hậu của Mộc Châu đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
Nói chung là thời điểm này là hoa nở đẹp nhất trong năm đấy. Thì cái trong hàng ngày thì từ cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật là vào 200-300 khách đến để tham quan. Mình cũng rất mong muốn rằng là các khách du lịch cũng như thương lái đến để mùa hoa thì lại đến tham quan, mùa mận thì đến những ngày hội hái quả mận ở Mộc Châu.
Người dân Mộc Châu thân thiện mến khách cùng với những thung lũng hoa mận trắng ngút ngàn đã góp phần đưa Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày đầu năm mới.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.